Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Canada cho biết họ đã bắt giam Anthony Võ, người Mỹ gốc Việt bỏ trốn để tránh án tù 9 tháng vì đã xông vào Điện Capitol ở Washington, D.C. trong vụ bạo loạn cách đây hơn 4 năm. Người phát ngôn của Cơ quan Dịch vụ Biên giới Canada CBSA Rebecca Purdy cho VOA biết rằng giới chức nước này bắt giữ Anthony Võ không vì một sự cố gì vào ngày 6 tháng 1, đúng ngày kỷ niệm 4 năm vụ tấn công vào trụ sở Quốc hội Mỹ của những người ủng hộ Donald Trump nhằm ngăn cản việc phê chuẩn chiến thắng bầu cử của Joe Biden. Hơn 1.500 người bị buộc tội liên quan đến các tội danh bạo loạn vì vụ xâm nhập vào Điện Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021. Anthony Võ có cha mẹ là di dân từ Việt Nam hiện đang sống ở tiểu bang Indiana của Mỹ, nằm trong số hơn 700 bị cáo kết án tù, nhưng anh đã không thi hành lệnh vào tù của tòa án vào tháng 6 năm ngoái. Vài ngày trước khi bị bắt ở Canada, Anthony Võ nói với VOA rằng anh đã tới nước láng giềng của Mỹ vào ngày 14 tháng 6 năm ngoái, chỉ vài giờ sau khi phải trình diện tại một nhà tù liên bang ở Mỹ theo lệnh của tòa vì án tù 9 tháng bị tuyên trước đó với 4 tội danh, trong đó có hành vi gây rối trật tự vì xâm nhập vào tòa nhà Quốc hội. Người phát ngôn của CBSA nói với VOA rằng cơ quan biên giới Canada không có thông tin nào về việc Anthony Võ nhập cảnh vào nước này tại bất kỳ cửa khẩu nhập cảnh chính thức nào. Anthony Võ nói với VOA hôm 2 tháng 1 rằng anh bay đến Canada và đang xin tị nạn tại đây, với hy vọng được ông Trump ân xá khi nhậm chức Tổng thống vào ngày 20 tháng 1. Trả lời câu hỏi của VOA qua email rằng việc bắt giữ Anthony Võ có liên quan đến việc bỏ trốn để tránh án tù ở Mỹ hay không, bà Purdy cho biết rằng người đàn ông 32 tuổi này bị bắt theo lệnh được ban hành liên quan đến luật di trú. Hành động thực thi có thể bao gồm việc bắt giữ và giam giữ một cá nhân không được nhập cảnh theo quy định của Đạo luật Bảo vệ Người nhập cư và Người tị nạn, gọi tắt là IRPA. Bà Purdy nói như vậy và gọi Anthony Võ là một kẻ chạy trốn khỏi hệ thống tư pháp Hoa Kỳ. Anthony Võ đã công khai việc mình chạy trốn sang Canada và công bố thông tin từ CBSA vào ngày 4 tháng 12 rằng cơ quan này đã chấp nhận lý do cho đơn xin tị nạn chính trị của anh. Anthony Võ cho biết anh đến Canada vì là nơi có lịch sử chào đón người tị nạn, bao gồm cả những người trốn tránh nghĩa vụ quân sự trong chiến tranh Việt Nam ở Mỹ. Trong đơn yêu cầu xin tị nạn, Anthony Võ nói rằng vụ xâm nhập vào Điện Capitol hôm 6 tháng 1 năm 2021 mà anh và người mẹ của mình cùng tham gia là một cuộc biểu tình ôn hòa và cho rằng anh bị kết án sau một phiên tòa bất công vì niềm tin chính trị của mình. Anthony Võ tin rằng nếu bị đưa trở lại Mỹ, anh sẽ bị bỏ tù trong điều kiện vô nhân đạo. Những người tấn công vào Điện Capitol đã gây thương tích cho 140 cảnh sát sau nhiều giờ đụng độ. Họ gây bạo loạn tại tòa nhà Quốc hội Mỹ sau khi ông Trump phát biểu trước hàng chục nghìn người ủng hộ ông gần Nhà Trắng. Trong đó ông lặp lại những tuyên bố không có cơ sở rằng ông đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2020. Biên bản phiên tòa tuyên án Anthony Võ tại Washington, D.C. mà AP trích dẫn cho thấy người đàn ông gốc Việt nói với thẩm phán rằng anh rất tiếc vì vụ việc ngày 6 tháng 1 đã xảy ra và rằng tôi biết tôi không nên có mặt ở đó. Thẩm phán tòa án quận Hoa Kỳ Tania Chatkan, người tuyên án Anthony Võ trong phiên tòa hồi tháng 4 năm ngoái, cho biết có vẻ như Anthony Võ không tôn trọng tòa án hoặc pháp quyền. Theo AP, bà đã cảnh báo rằng việc không đến nhà tù theo lệnh có thể dẫn đến nhiều cáo buộc hình sự hơn. Trả lời câu hỏi của VOA về việc liệu Canada có trục xuất Anthony Võ hay không, bà Purdy nói rằng CBSA có nghĩa vụ pháp lý phải trục xuất tất cả những công dân nước ngoài không được nhập cảnh vào Canada theo đạo luật IRPA. Theo người phát ngôn này, Canada đã trục xuất hơn 14.000 công dân nước ngoài ra khỏi nước này vì vi phạm đạo luật di trú trong 10 tháng đầu năm 2024. Ông Trump đã thề sẽ ân xá cho những người bị kết án trong vụ bạo loạn ở Điện Capitol trong ngày đầu tiên trở lại Nhà Trắng để nắm giữ nhiệm kỳ 4 năm lần thứ hai. Ông đã gọi những người này là tù nhân chính trị, hai con tin, và gọi ngày 6 tháng 1 năm 2021 là ngày của tình yêu. Tổng thống sắp nhậm chức cũng nói rằng ông sẽ xem xét từng trường hợp cụ thể nhưng không giải thích cách ông sẽ quyết định ai sẽ nhận được ân xá. Anthony Võ nói với VOA rằng anh không nghi ngờ gì về việc ông Trump sẽ ân xá cho anh vì cho rằng ông Trump là người nói lời giữ lời. VOA đã gửi yêu cầu bình luận trước việc Anthony Võ bị bắt tới luật sư di trú Oluwasamilola Asuni, người đang giúp Anthony Võ xin tị nạn tại Canada. Luật sư này cho CBS News biết rằng một phiên điều trần xem xét lại việc giam giữ Anthony Võ sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 1 tại British Columbia, nơi anh bị bắt. Tổng Bí thư Việt Nam Tô Lâm và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 15 tháng 1 có cuộc điện đàm chỉ vài ngày trước khi hai quốc gia cộng sản láng giềng kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, trong đó hai lãnh đạo tái khẳng định ưu tiên cao độ cho mối quan hệ hai đảng, hai nước, cũng như cam kết tiếp tục trao đổi chiến lược cho quan hệ tổng thể theo truyền thông trong nước. Bản tin của Thông tấn xã Việt Nam được báo Chính phủ đăng tải cho biết ông Lâm điện đàm với ông Tập từ trụ sở Trung ương Đảng khi Việt Nam và Trung Quốc sắp kỷ niệm 3/4 thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 18 tháng 1, cũng như trong không khí phấn khởi hai dân tộc đang chuẩn bị đón Tết cổ truyền Ất Tỵ 2025. Tại cuộc điện đàm, ông Lâm và ông Tập nhất trí rằng Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục tăng cường trao đổi chiến lược để định hướng cho tổng thể quan hệ và thúc đẩy quan hệ quốc phòng an ninh tương xứng với vai trò là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ hai nước. Vẫn theo bản tin trên báo Chính phủ, hai nhà lãnh đạo thống nhất ưu tiên đẩy nhanh kết nối 3 tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn cũng như mở rộng hợp tác thương mại, đầu tư trong các lĩnh vực mới nổi giữa hai nước. Việt Nam và Trung Quốc đã thỏa thuận hợp tác phát triển đường sắt kết nối hai nước, trong đó Việt Nam xin tài trợ và công nghệ của Trung Quốc cho các dự án lớn gồm 3 tuyến đường sắt nối thủ đô Hà Nội với Trung Quốc và một tuyến đường sắt cao tốc từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh. Ông Lâm và ông Tập đánh giá cao ý nghĩa quan trọng của cuộc điện đàm, coi đây là sự khởi đầu quan trọng và rất tốt đẹp cho một năm mới giữa Việt Nam và Trung Quốc, cũng như thể hiện sự coi trọng cao độ và ưu tiên hàng đầu của mỗi bên đối với quan hệ hai đảng hai nước. Việt Nam và Trung Quốc nhất trí tham gia cộng đồng chia sẻ tương lai khi ông Tập thăm Việt Nam vào tháng 12 năm 2023. Trung Quốc là nước đầu tiên mà Việt Nam thiết lập đối tác chiến lược toàn diện, mà sau này có thêm Nga và Mỹ trong số 8 đối tác ở tầm cao nhất của Hà Nội. Tại cuộc điện đàm hôm 15 tháng 1 cũng được Tuổi Trẻ ghi nhận trong bản tin tương tự như Thông tấn xã Việt Nam. Ông Lâm và ông Tập chia sẻ thông tin về tình hình mỗi đảng mỗi nước và nhất trí phối hợp trên các vấn đề quốc tế và khu vực nhằm thúc đẩy hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và thế giới. Dù là hai nước láng giềng hữu nghị và có sự gắn kết giữa hai đảng cộng sản cầm quyền, nhưng Việt Nam và Trung Quốc thường xuyên xung đột về chủ quyền lãnh thổ trên Biển Đông. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền hầu hết trên vùng biển đầy tranh chấp và Việt Nam cũng nhiều lần lên tiếng phản đối những vi phạm của Bắc Kinh trong vùng đặc quyền kinh tế của mình. Theo Tuổi Trẻ, ông Lâm đề nghị hai bên chỉ đạo các ngành, các cấp tích cực tìm các phương thức biện pháp hiệu quả để kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng, tăng cường hợp tác phù hợp với tầm mức quan hệ song phương trên cơ sở Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế. Trong một bản tin ngắn gọn bằng tiếng Anh, Tân Hoa Xã cho biết ông Tập điện đàm với ông Lâm vào ngày 15 tháng 1, nhưng không cho biết chi tiết về cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo. Tuy nhiên, Hoàn Cầu Thời báo, tờ báo tiếng Anh của Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa ra chi tiết về những gì hai bên nói trong cuộc hội đàm. Theo tờ báo được xem là nơi đưa ra lập trường không chính thức của nhà nước Trung Quốc, ông Tập kêu gọi hai nước tăng cường kết nối, cùng nhau xây dựng nền tảng biên giới cho hợp tác lực lượng sản xuất chất lượng hơn, cũng như xây dựng chuỗi cung ứng và công nghiệp xuyên biên giới ổn định và thông suốt. Trong cuộc điện đàm vẫn theo tờ báo Trung Quốc, ông Tập nhắc lại chuyến thăm của ông Lâm tới Trung Quốc vào tháng 8 năm ngoái khi hai nhà lãnh đạo có những cuộc trao đổi sâu rộng và đạt được sự đồng thuận rộng rãi về việc làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai đảng hai nước, cũng như cùng nhau thúc đẩy phát triển sự nghiệp xã hội chủ nghĩa. Lý Hải Đông, giáo sư Đại học Ngoại giao Trung Quốc, nói với tờ Hoàn Cầu Thời báo rằng Trung Quốc và Việt Nam không chỉ là láng giềng mà còn là đồng chí có chung lợi ích trong nhiều lĩnh vực và hai nền kinh tế cũng rất bổ sung cho nhau. Theo ông Lý, quan hệ giữa hai đảng cầm quyền định hướng cho quan hệ song phương ổn định giữa Trung Quốc và Việt Nam có khả năng chịu được tác động bên ngoài và vượt qua thách thức, vì hai đảng sẽ tiếp tục trao đổi kinh nghiệm về quản trị và cách phát triển chủ nghĩa xã hội và bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa ở hai nước. The Voice of America,
VOA. Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã đốc thúc khởi động lại dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, vốn đã bị xếp xó từ lâu, và đặt ra quyết tâm Việt Nam phải có điện hạt nhân vào năm 2030, nhân kỷ niệm 100 năm ngày thành lập đảng, theo tìm hiểu của VOA. Ông Chính đã đưa ra chỉ thị này tại phiên họp đầu tiên tại trụ sở chính phủ vào ngày 15 tháng 1 của ban chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân mà ông ký quyết định thành lập cách nay vài ngày và do đích thân ông làm trưởng ban, báo Chính phủ và báo Nhân dân cho biết. Mục tiêu ông chính đặt ra là phải gấp rút hoàn thiện nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam trong thời hạn 5 năm. Hai tờ báo này cho biết, với tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt. Từ đó, người đứng đầu Chính phủ Việt Nam yêu cầu tập trung nhân lực, hoàn tất quy hoạch, hoàn thiện chính sách thuế, tín dụng, đất đai, giải phóng mặt bằng, chuẩn bị hạ tầng cho nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận, trong đó cho phép sử dụng sân bay quân sự Thành Sơn ở Ninh Thuận, báo Chính phủ cho biết. Do công nghệ điện hạt nhân là công nghệ tiên tiến ít nước làm được, nên ông Chính cũng yêu cầu tranh thủ sự hỗ trợ của các nước và cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế, tức IAEA, theo tờ Nhân dân. Tại buổi hội đàm hôm 14 tháng 1, ông Chính đã đề xuất với người tương nhiệm Nga Mikhail Mishutin giúp đỡ đào tạo nhân lực, nguồn vốn, công nghệ để Việt Nam thực hiện nhà máy điện hạt nhân, trang mạng VnExpress cho biết. Trong khi Thủ tướng Nga thể hiện sự sẵn sàng giúp Việt Nam trong lĩnh vực này bên cạnh khai thác dầu khí và mua bán vũ khí. Việt Nam hiện là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhất châu Á và có nhu cầu điện năng rất lớn để phục vụ sản xuất. Miền Bắc nước này, nơi đặt nhà máy sản xuất của nhiều tập đoàn lớn, từng xảy ra tình trạng cúp điện trên diện rộng gây gián đoạn sản xuất hồi mùa hè năm 2023. Ông Chính được dẫn lời nói tại cuộc họp ban chỉ đạo rằng tăng trưởng điện phải từ 15 đến 18% mới đáp ứng được mục tiêu tăng trưởng GDP ở mức hai con số, tờ Nhân dân cho biết. Ông nhấn mạnh đây là chủ trương quan trọng của Đảng Cộng sản để thực hiện mục tiêu Việt Nam có các ngành khoa học công nghệ đột phá trong kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng của dân tộc. Tại Hội nghị Toàn quốc về đột phá phát triển khoa học công nghệ hôm 13 tháng Giêng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã yêu cầu cần đảm bảo hạ tầng năng lượng cho phát triển kinh tế trong 5-10 năm tới, nhất là năng lượng sạch, trong đó có điện hạt nhân. Dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận đã bị đình chỉ hồi năm 2016 do những lo ngại về vấn đề an toàn, chi phí tăng cao và bị dư luận phản ứng mạnh mẽ. Đến cuối tháng 11 năm 2024, Quốc hội đã quyết định tái khởi động dự án theo đề xuất của Chính phủ nhằm đảm bảo an ninh năng lượng.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.